Kính mời quý hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Thi Thiên 51 từ câu 1 tới câu 17. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho tôi mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Amen. Kính mời quý hội thánh đồng an tọa.
Kính hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì hội thánh chúng ta sẽ có ba người chấp sự giúp đỡ tôi trong sự giảng dạy. Người thứ nhất là ông Đặng Vĩnh Nhơn, người thứ hai là ông La Văn Đức, người thứ ba là ông Phạm Xuân Dũng. Tuần này, tháng này, ông chấp sự La Văn Đức sẽ giảng trong đề tài tha thứ tự do. Tháng tới, chấp sự La Văn Đức sẽ giảng với đề tài là cuộc đời thay đổi. Và tháng 9, ông Đặng Vĩnh Nhơn sẽ giảng về đề tài về sự khôn ngoan ở đâu mà có được. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì hội thánh phải tạo cơ hội cho những người chấp sự giảng dạy lời của Chúa. Rồi tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để con cái Chúa cầu nguyện cho những người chấp sự sẽ rao giảng lời Chúa. Về phía bên tiếng Anh thì sẽ có hai người giúp đỡ Chris và tôi trong sự giảng dạy. Vì thứ nhất là John Nguyễn trong cái thời khóa biểu mà nếu Chúa cho phép. Vì thứ hai là anh Huấn Phi. Những người này sẽ giúp đỡ để có những cái thời khóa biểu rõ ràng hơn trong tương lai, nơi khi mà Chúa cho phép và khi Chúa sẵn sàng. Con cái Chúa, hội thánh ở đây, chúng ta nhớ cầu nguyện để chuẩn bị cho những tương lai mà Chúa có thể kêu gọi những anh chị em hay là những người chấp sự này vào sự hầu việc Chúa. Và cũng còn một số người nữa cũng đang ghi danh học trường thần học hay là đang học trường thần học, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo cơ hội trong những phương tiện, trong những dịp mà Chúa cho phép. Chấp sự La Văn Đức sẽ đến với hội thánh một bản biệt thánh ca, rồi sau đó giảng luận đề tài tha thứ và tự do. Tôi xin kính mời chấp sự La Văn Đức.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý bà anh chị em. Tôi cảm tạ Chúa, cảm tạ mục sư cùng hội thánh đã cho tôi có dịp để học hỏi lời Chúa với tất cả chúng ta buổi sáng hôm nay. Đề tài tôi học nằm trong bối cảnh Kinh Thánh sách Thi Thiên 51 có tựa đề là người có lòng ăn năn hối cải cầu nguyện Chúa tha thứ cho. Kính thưa quý bà anh chị em, trước khi giảng thì tôi sẽ có một bài hát là bài ca ăn năn. Bài này nằm trong nội dung của Thi Thiên 51 này. Chúng ta biết rằng trên thế gian này tất cả những cuộc tình éo le, những cuộc tình ngang trái, những cuộc tình khổ sở đều họ được thế gian viết thành bản nhạc. Ngay cả cái lòng đau thương hóng hối này cũng được viết thành bài thơ rồi được viết phổ thành nhạc. Bởi vì khi viết thơ đó, người ta đọc qua là thôi bằng cái trí, nhưng mà lòng bằng cái nhạc người ta hát, bằng cả tấm lòng là hát lên này nó thổn thức nhiều hơn. Ngay cả chúng ta không có gì nhưng mà chúng ta hát bản nhạc buồn, chúng ta cũng cảm thấy buồn. Hôm nay chúng ta hát bản nhạc này, chúng ta có một lòng thổn thức giống như David. Tôi xin hát bài này, và nếu mà quý bà anh chị em nào mà có muốn hát thì hát với tôi bài này để chúng ta cùng nhau để đưa lòng mình vào cái bài chia sẻ buổi sáng hôm nay, là tấm lòng đau thương thống hối của David. Nếu chúng ta muốn hát thì chúng ta tự nhiên hát, tôi sẽ chiếu đây luôn. Và nếu chúng ta muốn hát thì chúng ta nếu đứng dậy hát thì diễn tả là dễ hơn, thì xin hát. Của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng đau thương, đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn. Đức Chúa Trời ơi, lòng con đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ơi, lòng con ăn năn thống thiết về những lỗi lầm và về những tội ô. Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ. Trời ơi, lòng con đầy dâng lên Chúa. Đức Chúa Trời ơi, đời con đây nay thuộc Chúa. Nguyện thần của Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con. Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con. Của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng đau thương. Đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn. Đức Chúa Trời ơi, lòng con đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ơi, lòng con ăn năn thống thiết về những lỗi lầm và về những tội ô. Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ. Trời ơi, lòng con đầy dâng lên Chúa. Đức Chúa Trời ơi, đời con đây nay thuộc Chúa. Nguyện thần của Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con. Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con. Đó là bài Thi Thiên mà vua David viết lên sau khi phạm tội và được thầy Phổ Nhạc Chánh làm thành bài ca. Kính thưa quý bà anh chị em, cái câu gốc bài học này là Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên tôi trong tôi một lòng trong sạch và làm cho tôi mới lại trong tôi những thần linh ngay thẳng. Đây là câu gốc để diễn tả tất cả cái bài học chúng ta buổi sáng hôm nay. Bởi vì ông đã muốn chết đi con người cũ, muốn dựng lên con người mới. để ông có một tấm lòng, một thần linh ngay thẳng trong lòng ông, mà không còn phải là thần linh cũ nữa, mà một con người mới, người chết để sống lại. Đó hình bóng của một sự cứu chuộc mà chúng ta sẽ học suốt bài học buổi sáng hôm nay. Chúng ta biết rằng sự ăn năn không phải là đơn giản là chỉ khóc lóc kêu lên Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài tha thứ tôi, xin Ngài tha thứ tôi là đủ. Nhưng mà theo ông Martin Luther nói rằng là ăn năn thực sự có nghĩa là không lặp lại những việc đã làm. Thí dụ như chúng ta ngồi nói chuyện thầm phào lừa lọc hay là tội gian dâm, bất cứ tội gì mà chúng ta lỡ làm rồi mà chúng ta xin Chúa, hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình, chúng ta ăn năn và chúng ta phải nói thêm rằng con sẽ không bao giờ làm lại lần nữa, thì đó mới là ăn năn. Tiên tri Nathan kể cho vua David một câu chuyện ngắn nói về một người giàu kia có nhiều con chiên và rất là nhiều giàu có. Nhưng mà khi mà có một người khách đến nhà thì qua hàng xóm bắt của một con chiên của người hàng xóm, mà hàng xóm chỉ có một con thôi, mà bắt về đành đoạn mắt của người ta. Thì thành thử ra Nathan kể điều đó sau khi vua David phạm tội bà với bà Bathsheba và giết chết chồng bà là ông Uri, thì ông Nathan được Đức Chúa Trời ban cho một quyền uy, một sứ điệp đến nói cùng vua David điều đó. Thì vua David nổi giận lên, nói là cái người đó đáng phải chết, người đó đáng phải chết, không có xứng đáng gì phải bền đền lại gấp 4-5 lần nữa, mà người đáng phải chết. Thì vua Nathan ngay lúc đó được Đức Chúa Trời cho thần quyền vào và phán cho David một sứ điệp rằng người đó chính là vua, người đó chính là vua. Thì ngay lúc đó ông David rã rời, ông David cảm thấy coi hối hận, đau xót, thân xác rã rời, không còn biết mình là một ông vua nữa, mà ông bắt đầu quỳ xuống cúi đầu ăn năn để xin Chúa tha tội. Và đây cũng là một cái thông điệp mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, chứ không phải chỉ cho vua David nhận lúc đó, để cho chúng ta có một bài học, một thông điệp ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, dẫu chúng con cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa là đấng thành tín. Ngài có chương trình của chúng con, Ngài cho chúng con học được tất cả mọi điều. Vì chúng con lầm lạc, chúng con dấp phạm, chúng con sẽ đến với Chúa với tấm lòng ăn năn, tấm lòng biết ơn, để Chúa Jesus Christ, đấng cứu chuộc chúng con, chết vì tội lỗi chúng con. Ngài đổ huyết ra để rửa sạch tất cả mọi tội chúng con, để chúng con được trở thành con cái của Ngài. Chúng con được dựng nên mới trong lòng chúng con một thần linh ngay thẳng. Lạy Chúa, chúng con giờ này chúng con học được của điều mà vua David sáng tác buổi sáng hôm nay, chúng con học để chúng con làm theo, và chúng con biết rằng đây là chương trình cứu chuộc Chúa dành cho chúng con tới ngày hôm nay. Theo sự giao ước của Ngài, chúng con cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con học và chúng con hiểu được điều gì chúng con cần phải làm để chúng con được sự mục tha tội Chúa, mà chúng con một có tấm lòng mới để chúng con phục vụ Chúa. Vì này xin Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con, ở cùng chính mình con, tất cả quý bạn cho chúng con học và chúng con được nhập vào lòng những điều mà Chúa dạy dỗ chúng con qua bài học trong Thi Thiên 51 buổi sáng nay. Con cảm tạ Ngài, con thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đây công Galati đoạn 5 câu 1 nói rằng Chúa có thế đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững chớ lại để mình dưới sách tội mọi nữa. Chúng ta biết đây là một cái câu kinh thánh rất là quan trọng cho đời sống chúng ta. Khi mà Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta ăn năn tội lỗi rồi, thì chúng ta phải đứng vững để chúng ta đừng dưới ách tội mọi nữa. Đây là cái điều mà vua David đã làm trước cho chúng ta rồi. Thì khi David đã ăn năn, David phạm tội một tội rất là trọng, nhưng mà được Chúa tha tội và ông không còn dấp phạm nữa. Và tới ngày hôm nay, thành thử ra chúng ta, tất cả chúng ta đều tôn vua David là một vua vĩ đại nhất mà trước kia đã chọn lựa, cũng là một người mà trong lời hứa của Chúa, và cũng là người trong cái chương trình của chuộc của Chúa, cũng là người trong gia phả của Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Jesus Christ ra đời qua dòng vua David. Chúng ta biết điều đó rồi. Thì trong cái đề tài tha thứ, tự do và tự do, thì tôi xin chia ra làm xưng tội, thanh tẩy và nên thánh. Ba điều mà chúng ta sẽ học sáng nay. David bắt đầu với Đức Chúa Trời bằng những lời tha thiết xin tội mình ra. David nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi. Tùy theo lòng nhân từ của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi sạch hết mọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Chúng ta biết rằng khi chúng ta xưng tội, chúng ta nói điều gì lên với Chúa về sự tội lỗi của mình, thì chúng ta lỡ làm điều gì có tội thì chúng ta đừng bao giờ biện hộ cho mình nữa. Nếu mà chúng ta cảm thấy mình cần phải biện minh cho mình tại vì làm điều đó, tại vì chuyện này chuyện kia đến với mình, hay là người này kia nói mình là mình chấp phạm, chúng ta đừng biện minh. Nhưng mà David đây cũng không biện minh. Thành thử ra chúng ta khi chúng ta đến với Chúa để được Chúa ban phước tha thứ tội lỗi chúng ta, thì đừng bao giờ chúng ta biện minh tất cứ điều gì chúng ta có tội là có tội. Thì đến với Chúa tha thứ chúng ta. Đây là David nói điều đó, thì David nói là xin Chúa tha tội tôi tùy theo lòng nhân từ của Chúa, chứ ông không có nói tại vì bà Sê-ba làm cho tôi bị cám dỗ đó kìa, bà không nói. Nhưng mà ông nói là tội ông là tội ông, chứ không đổ thừa bất cứ ai hết. Đây là cái cách mà Chúa sẽ nhậm cái lời mà cầu xin chúng ta. Cái đầu tiên David nói điều đó là xin Chúa tha tội tôi tùy theo lòng nhân từ của Chúa, tùy theo chuyện nhân từ của Chúa, chứ không phải là đây là cái điều mà Chúa ơi phải tha tội cho tôi. Không phải tha tội tôi mà tùy theo lòng nhân từ của Chúa và làm cho tôi hết trội, tất nhiên là hết hoàn toàn cái tội của tôi. Không có một trên thế gian này, không có điều người nào mà hay là chúng ta phạm tội gì ra an toàn mà hết tội hoàn toàn, cũng còn một cái án, cũng còn một cái vết gì, tới khi mà chúng ta đi làm hay gì cũng còn một cái dấu vết đó. Nhưng mà ở đây ông nói là hết trội luôn, tất nhiên là hoàn toàn trắng trong, hoàn toàn trong sạch hết. Giống như là Chúa, chúng ta biết rằng khi mà chúng ta được tin Chúa, Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta, thì hoàn toàn chúng ta trở thành con cái Chúa, hoàn toàn trống trắng, trong trắng, không có phép phạm tội lỗi gì nữa. Thì đây ông nói câu này là xin Chúa rửa tôi cho sạch hết trội gian ác tôi, tức như là không còn tội nữa mà không còn gian ác nữa. Đó là một tấm lòng của một người có cái tinh thần muốn ăn năn hối lỗi với Chúa, không có biện hộ mà cũng không có ra lệnh Chúa, mà xin Chúa rửa sạch hoàn toàn mình để mình không còn giáp phạm nữa. Chúng ta biết rằng căn bản của sự tha thứ là tấm lòng nhân từ, và điều kiện để được tha thứ là tấm lòng ăn năn. Nếu Đức Chúa Trời không có tấm lòng nhân từ thì chúng ta không hề được tha thứ. Chúng ta được tha thứ bởi vì Đức Chúa Trời có tấm lòng nhân từ mới tha thứ chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không có tấm lòng nhân từ, chúng trời không thương xót. Vì vậy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, có lòng nhân từ, hay thương xót, chậm nóng giận và đại sự nhân từ. Thì nhờ tấm lòng nhân từ của Chúa mà chúng ta được tha thứ. Và nhưng mà không ai tha thứ đương nhiên, nhưng mà cái điều kiện để được tha thứ là tấm lòng ăn năn. Nếu chúng ta quả thật chúng có tội, chúng ta phải ăn năn bằng cả tấm lòng chúng ta, ăn năn bằng cả thân thể, tâm hồn chúng ta, thì chúng ta mới được tha tội. Chứ không phải chúng ta chỉ nói sơ sơ là cầu nguyện xin Chúa tha tội cho con bởi vì con vấp phạm điều đó. Không phải, bằng cả lòng đau thương thống hối của mình, bởi vì mình biết rằng mình vấp phạm với Chúa là một đấng thánh khiết. Những điều đó mà mình biết rằng mình là con cái Chúa mà vấp phạm điều đó là rất là trọng tội với Chúa, phải ăn năn đến mức độ nào mà Chúa cho phép cho tha thứ cho chúng ta mà thôi, chứ không phải chỉ nói đơn sơ một vài câu cầu nguyện là xong. David đầu phục Đức Chúa Trời là trong 51 câu 3 câu 4 nói rằng: vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, và tôi đã phạm hội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi. Ông sau khi em được Nathan nói rồi thì ông biết, ông cảm thấy ông nhận được tội lỗi đó, bởi vì ông là một người vua, không phải là một người thường dân. Ông nghĩ rằng đôi lúc một cuộc đời sống mình làm nhiều điều cao trọng quá, mình làm có những điều mà danh tiếng quá, tất cả gì, đôi lúc mình tưởng là mình hoàn toàn. Nhưng mà khi có một người nói với mình thì mình phải biết đòn đó là sự nhắc nhở của Chúa. Nathan đã cho ông David một sứ điệp, ông chính là người đó, là người tội đó, thì ông bắt đầu ông trùng người xuống, ông cảm thấy ông hối hận, ông ăn năn sám hối, ông biết ông là người có tội lỗi, tội lỗi ông hằng ở trước mặt Chúa và ông phạm tội cùng Chúa, mà chỉ một mình Chúa mà thôi. Tại sao ông chỉ một mình Chúa mà thôi? Tại sao ông nói là tôi phạm tội với bà Bathsheba, tôi phạm tội với ông Uri? Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà một người mà không có Chúa thì không hoàn toàn không biết cái tội là gì hết á. Thử khi một người mà biết Chúa rồi á thì biết mình mới có tội gì. Trong bởi vì khi mà Đức Chúa Trời ban cho luật pháp, ban ra luật pháp từ từ Môi-se đó, thì trong bản giao ước của Chúa, bản hợp giao ước của Chúa, thì một trong 10 cái tội trong những điều răn của Chúa thì David phạm hết 3 tội là tội giết người, tội tà dâm và tội tham vợ người. Chúng ta thấy thì ông David đã phạm hết 3 tội rồi, ông đã làm một điều hết sức là xấu xa trước mặt Chúa, vì chính ông là người rước hợp giao ước Chúa đem về. Ông biết đó là một những điều răn nằm trong đó mà ông chính ông phạm tội, thì đó một điều ông hết sức là ông hăng năng hối hận về cái điều đó. Vì chúng ta thấy khi David làm một cái tội này rồi thì không phải hôm nay chúng ta học bài này là chúng ta chỉ trích David, hay là chúng ta điều tra, chúng ta là nói rằng David là một người như vậy, nhưng mà đây là một bài học cho chúng ta, cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, bởi vì đây là một chương trình mà cứu chuộc Chúa dành cho chúng ta, bên một hình bóng của chương trình cứu chuộc Chúa để lại chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa ông Gia-cốp là tổ phụ 12 đời trước ông Gia-cốp David, thì sau khi mà ông dấp phạm lường gạt anh mình rồi dối gạt cha mình để lấy được lời chúc phước, lấy được cái quyền lợi cho mình, thì ông sau khi ông được trở về với anh mình thì ông rất là sợ sệt. Và sau khi ông Chúa bị ông trở về ra thì ông rất là sợ, và ông đưa hết gia tài của cải qua rạch gia bóc, rồi ông trở lại ở lại một mình ông. Thì đêm ngay đêm đó Chúa Đức Chúa Trời để vật lộn với ông, làm cho ông phải đau thương, làm cho ông phải ăn năn hối hận với mình. Và cuối cùng Đức Chúa Trời cho ông một cái vết thẹo vào xương sườn và ông đi dạo hai bên. Thành thử ra sau khi ông được qua xong rạch gia bóc trở lại rồi thì ông đi dạo hai bên. Đó là một cái di tích mà để lại cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nói là các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào. Rồi hôm nay cái bài học này chúng ta thấy này, trong bài học này cho tới sách Thi Thiên, sách Ma-thi-ơ, chúng ta có ai mới có ai để ý không, mà tôi sau khi một sư sơn cho tôi chia sẻ bài này, tôi đọc kinh thánh đó, đọc tới lui xuôi ngược thì tôi mới thấy trong gia phả Chúa, tại sao trong này, trong cái bài của Ma-thi-ơ này, dòng dõi của David á, là có một cái câu rất là lạ mà không biết quý bạn chị em có để ý không. Trong Ma-thi-ơ đoạn thứ nhất á, tất cả trong này nói về cái người này, bởi bà này sinh ra con tên gì, nhưng mà tới vua David thì trong sách nói rằng David bởi vợ Uri sinh ra Salomon. Chúng ta thấy đây là một điểm hết sức là quan trọng, hết sức là nhắc nhở chúng ta tại sao mà không nói David bởi bà Bathsheba sinh ra Salomon mà nói David bởi vợ Uri. Tôi đọc chỗ này tôi thấy lạ vậy sợ. Đây là một điểm mà nhắc cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ tham vợ người, đừng bao giờ làm cái chuyện đó, và để lại cho thế gian một cái bài học hết sức là quan trọng, mà hết sức là chính đáng để cho chúng ta học ngày hôm nay. Trong sách Ma-thi-ơ nói câu đó tôi nhìn thấy tôi thấy lạ, mà nào chưa bao giờ thấy, đọc qua mình lật nhiều lần nhưng mà không thấy. Tự nhiên bữa nay tôi thấy được cái nói David bởi vợ Uri mà sanh ra Solomon, thấy cái điều rất là lạ. Tại sao không nói David bởi bà Bathsheba sanh ra Solomon giống như những câu trên mà nói là đỡ bởi vợ Uri? Đó là một điều nhắc nhở chúng ta, đó là một điểm mà nhắc nhở cho tất cả nhân loại về sau này thấy được cái điều trầm trọng dấp phạm. Không phải là nói cho David mà nói cho tất cả chúng ta ngày hôm nay đừng dấp phạm những điều đó một lần nữa trong cuộc đời cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ cho chúng ta. Chúng ta biết rằng trong sách Roma có nói rằng vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không có tội lỗi. Bởi vì khi con người sinh ra, con người sống thế gian này không có luật pháp Đức Chúa Trời ban cho, không có được 10 điều răn Chúa ban cho, thì không ai biết ai là có tội, mặc dù rất lớn làm điều gì. Cái người mạnh ăn hiếp người yếu, người người này hiếp người kia, giết chết người kia cũng không có tội lỗi hết, họ đâu biết gì tội đâu. Ngay cả chúng ta biết ngay câu chuyện mà nói cái dòng những người trong trong dòng giống dân da đỏ đó, ở trong những vùng hẻo lánh đó, có hôm đó ổng có một người ở ở bên xứ Âu Châu đến thăm ổng. Và một người này rất là không biết đi đến để làm thương mại gì, nhưng mà thấy ông này đang ngồi đọc kinh thánh thì nói: ô, ông giờ này còn ngồi đọc cuốn sách này. Thì ông đó nói là nếu mà tôi không đọc cuốn sách này, ngày hôm nay tôi ăn thịt ông bây giờ rồi. Ngày xưa nếu mà ông không có đọc kinh thánh, ông không biết luật lệ là gì hết á, thì ông ăn thịt một người mà nào đi lạc cho ông thì ông vẫn ăn thịt coi như là bình thường, không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà một khi đọc được, chúng ta biết được Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có luật lệ rồi, thì chúng ta phải theo. Mà khi mà phạm nhận do những điều đó là chúng ta phạm luật Đức Trời, là chúng ta có tội, đó là thuộc về tội lỗi. Rồi không, thành thử David này biết tội lỗi ông là gì. Hơn nữa ông là một vua, trong thời thế này là ông là một vua, thì ông một vua thì biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ. Ông có thể kêu cận vệ ông đi rum hốp tất cả những người gái đẹp trở về làm vợ, ông đâu có ai dám nói gì đâu. Mà huống chi có một bà vợ ông này thì có lỗi gì. Nhưng mà đây ông biết rằng, chính mình ông biết rằng đây là chấp phạm tội lỗi với Đức Chúa Trời. Thành thử ông nói ông chấp phạm Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải chấp phạm với người ta. Thành thử khi nào có chỗ nào có luật pháp thì tội lỗi sẽ gia tăng thêm. Ông nói rằng: kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Chúng ta biết rằng trong Roma nói rằng vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tại sao ông David nói câu này? Bởi vì tất cả chúng ta đều, sau khi Adam đã phạm tội thì tất cả con người chúng ta đều trở thành người có tội. Bởi vì chúng ta trở thành người có tội, chúng ta là tội nhân nên chúng ta làm phạm tội. Chứ không phải chúng ta phạm tội là tội nhân. Chúng ta, bởi vì chúng ta căn bản chúng ta là người có tội. Thành thử ra ông David nói rằng: mẹ tôi đã sạch vài thai tôi trong tội lỗi. Bây giờ ông muốn là Chúa phải dựng nên cho ông một tấm lòng trong sạch mới. Để ông biết được sự khôn ngoan nơi bề trong bí mật của lòng ông. Là chúng ta, đây là một cái chương trình mà Chúa muốn cho chúng ta chết đi con người cũ mình và chúng ta sống được một con người mới, có một tấm lòng khôn ngoan trong sạch bởi Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Trong sách Jeremy đoạn 31:3 nói rằng, đoạn này nói về sự giao ước mới mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho Israel. Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mới ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Đây là một câu mà chúng ta, sau khi mà tôi đang học với thằng học với một sư á, thì tôi đem bài về Việt Nam tôi làm, tôi đọc tới lui để tôi tra về Jeremy, tôi đọc thấy được câu này. Câu này nó cu mang tôi cho đến giờ này và tôi phải nói ra. Bởi vì đây là một chương trình mà Đức Chúa Trời đặt ra hết sức là quan trọng cho đời sống chúng ta, là những con cái Chúa, chúng ta thấy không? Chúa sau khi những ngày đó, là sau khi mà có chuyện mà Đức Chúa Giêsu đã thi hành tội lỗi để cứu chuộc chúng ta rồi, thì Đức Chúa Giêsu về trời, thì Đức Chúa Trời sẽ đặt luật pháp Chúa vào lòng chúng ta. Đức Chúa Giêsu nói là khi ta đi là Ngài đấng ngự sẽ đến vào lòng người. Thì cấp đó thì chúng ta mới được Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta là những người tin nhận Chúa, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, thì đương nhiên chúng ta được Thánh Linh vào lòng chúng ta. Chúng ta được Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đây. Vì Chúa nói là Chúa đặt lời Chúa trong lòng mình, chứ không phải Chúa đặt lời Chúa trong đầu óc mình. Nếu mình đầu óc mình đọc lời Chúa, mình hiểu được, mình nói với người ta, nói bằng cái lời, bằng cái sự hiểu biết thôi, chứ không nói bằng tấm lòng. Chúa nói Chúa đặt trong lòng mình để làm sao mình nói ra bằng tấm lòng của mình. Mình đi chia sẻ người khác bằng tấm lòng mình, chứ không phải bằng sự hiểu biết mình. Cái những lời nói này, những giờ nói của tiên tri Jeremy này rất là quan trọng mà đã áp lực dụng đầu đời sống tôi học điều này rất nhiều mà tôi cu mang vào trong lòng tôi, và tôi nhớ làm sao để càng ngày càng mình được đạt được mục đích này. Những điều gì mình nói cho người khác bằng tấm lòng mình chứ không phải bằng đầu óc. Và Chúa sẽ đặt luật pháp, tất nhiên là những luật lệ mà Chúa muốn mình làm theo ý Chúa trong lòng mình, thì từ trong lòng mới làm ra được, chứ từ trong trí chưa chắc mình làm được. Trong trí mình không làm được, thành thử Chúa đặt vào lòng.
và lời của Chúa chấp ghép vào lòng nữa. Những tất cả những lời Chúa là lời hằng sống, là lời của Chúa như gươm lưỡi trong lòng mình, thì mình mới đem ra mình nói chuyện được, mình mới đem ra áp dụng cho chính đời sống mình được và làm chứng được. Chúng ta đấy là một điều mà chúng ta cảm tạ Chúa vô cùng, mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang hưởng những điều này, chúng ta đang hưởng điều này mà tiên tri đã nói, tiên tri Giê-rê-mi nói trước là hơn 600 năm trước khi Chúa Giê-su ra đời. Quý bà chị em có amen điều này không? Thì tôi cảm tạ Chúa, cũng nhờ một sư sơn mà tôi được tìm hiểu những điều này, và tôi thấy được những điều này rất là quan trọng cho đời sống chúng ta. Trong Thi Thiên 103 câu 3 nói rằng ấy là ngày tha thứ các tội ác ngươi. Thi Thiên 103 câu 8 nói là Đức Chúa Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận mà đầy sự nhân từ. Chúng ta biết rằng tha thứ, thương xót và nhân từ, và từ bi đó là cái điều, cái ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một tội nhân. Không có ai tự mình làm được, mà không có ai giàu có mà mua được, cũng không có một ông tò nào mà tha được. Bởi vì tất cả mọi điều này đến từ Đức Chúa Trời, đó là ân điển. Thi Thiên 103 câu 12 nói rằng phương đông xa cách, phương tây bao nhiêu thì Ngài sẽ đem sự vi phạm của chúng tôi ra khỏi chúng tôi bao nhiêu. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì một khi Chúa đã tha thứ tội lỗi mình là Chúa quên đi. Tức là nói câu này ám chỉ rằng Chúa sẽ quên đi, chứ không còn nhớ nữa. Khi mà mình đã phạm tội rồi, mình cầu nguyện xưng tội với Chúa, mình hết lòng ăn năn với Chúa, thì Chúa sẽ quên mình đi, mình không còn nhớ nữa. Đó là điều mà La Vít cầu xin, đó là cũng là điều mà chúng ta ngày hôm nay cầu xin, mà đó cũng là điều mà Chúa đã cứu chuộc chúng ta, để chúng ta đừng có tự, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là người tội nhân nữa. Mình là người được hoàn toàn trong trắng trước mặt Chúa, không còn tội nhân nữa. Đừng có nghĩ rằng trước đây mình làm tội này cái đó, nhưng mà khi kể thì khi mình tin nhận Chúa Giê-xu, được Chúa Giê-xu tiếp nhận mình là con cái Chúa, mình nhận được cứu rỗi, làm báp-têm, học hỏi lời Chúa, được lớn lên, thì mình biết rằng mình là con cái Chúa, mình là công nhân thiên quốc. Mình đừng có tự nghĩ mình là người có tội nữa. Bây giờ Chúa, chính Chúa đã quên tội mình đi thì mình đừng có nhớ. Chúa đã tha tội mình, Chúa đã quăng khỏi rồi thì mình đừng bao giờ nhớ nữa. Ân điển là gì? Ân điển là luật pháp đã vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Nhưng nơi nào có tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn. Câu này chúng ta thấy Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta một điều hết sức là quan trọng. Khi luật pháp đã xen vào, tức như là khi mà nơi nào mà có đem lời Chúa lợi, đem cái những điều răn Chúa áp dụng vào đời sống của tất cả những người trong một khu nào đó, hay là một cái vùng nào đó, người ta không biết mình đem đến, thì mình cái luật pháp đó mới là giống như một cái mạng lưới để vớt lên thấy được tội lỗi. Thì những người đó trong đó mới biết là mình đang có tội lỗi. Khi luật pháp xen vào thì tội lỗi được gia thêm. Tội lỗi được gia thêm tức như là tội lỗi đã hiện ra. Thì cấp đó thì ân điển càng gia thêm. Thì khi từng đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước lợi và ban phước cho chúng ta, để chúng ta được tha thứ qua cái sự cứu chuộc của Ngài. Đây cũng là nói về chương trình cứu chuộc của Chúa. Khi mà tội lỗi gia thêm và Đức Chúa Trời cho chúng ta nói những lời này cho những người nào mà họ thấy được mình tội lỗi, họ ăn năn hối hận, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ, được tha thứ cho họ. Đó là ân điển. Thay vì chúng ta là những người tội lỗi phải bị chết, nhưng mà Đức Chúa Trời tha thứ và quên đi tất cả mọi sự. Thay vì những hình phạt mà chúng ta bị ở quả ngục đời đời, thì Đức Chúa Trời cho chúng ta có sự sống đời đời. Chúng ta cảm tạ Chúa, và chúng ta thấy đây là một con đường, một hình bóng mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta, cho chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta thấy được điều đó rất là rõ ràng. Trong tiên tri Esai đoạn 1 câu 18 có nói rằng Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Tại sao phải nói trắng như miếng vải trắng, hay trắng như lông cò hay gì mà nói trắng như lông chiên? Chúng ta thấy đây là một lời mà Chúa nói, là nói về hình bóng Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là một con chiên mà Chúa Trời đem ra để làm giá của chuộc cho chúng ta. Thì trong câu này tôi học được một điều mà tôi muốn chia sẻ lên với bà anh chị em. Esai nói rằng Đức Giê-hô-va phán bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Không phải mình Đức Chúa Trời, mà trong đó có Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh nữa. Chúng ta, quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin Chúa Giê-xu và có Thánh Linh vào lòng chúng ta, thì tội lỗi chúng ta mới được tha. Chứ chúng ta tin Chúa Giê-xu thôi, mà chúng ta từ khước đến Thánh Linh thì chúng ta không được tha nữa. Thành thử ra trong câu này, Chúa nói rằng chúng ta biện luận cùng nhau, tức như là có sự đồng ý của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giê-xu và của Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới được tha tội. Tội chúng ta mới được tha thứ. Tôi rất là kính sợ trong những câu nói này. Tôi rất là am tường và tôi rất là cưu mang những câu nói này trong sách Ê-sai. Cho tôi một bài học rất lớn. Bởi vì khi mình kính sợ Đức Chúa Trời, thì mình phải tin Chúa Giê-xu, mà tin Chúa Giê-xu rồi phải có Đức Thánh Linh vào lòng mình. Thì ba ngôi hiệp một, mình trở thành một người được cứu chuộc hoàn toàn. Quý bạn chị em có ok không? Có em hay không? Đây là một điều mà nhắc nhở tôi rất nhiều. Tôi chia sẻ với quý bạn chị em buổi sáng này. Đúng lộn rồi. Này, xin hãy lấy chùm kinh giới mà tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu xin Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng như tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui mừng rỡ, để các xương cốt tôi mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết các sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, hãy dựng nên tôi một lòng trong sạch và làm cho tôi mới lại một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi trước mặt Chúa, cũng đừng cắt bỏ khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Dùng thần linh thẳng lòng mà nâng đỡ tôi. Chùm kinh giới đây không phải là chùm kinh giới chúng ta ăn rau, ăn bún riêu hay gì đâu. Đây là trong ngày xưa trong bên xứ Palestine đó. Đây là một loại cây mọc trong những ngọn núi, trong những khe núi đó. Khi chết lớn lên nó khô thì có cành rất cứng mà dai. Thì dân Israel ngày xưa họ dùng những cây này để quét dọn lên ấp, hoặc là dùng cây này để họ dùng là nhúng dầu quyết, đặng quét lên cái mài cửa, lên cửa để Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Trời đi qua mà không diệt nhà đó. Chứ không phải như chúng ta ngày hôm nay có những cây cọ mà mua ở Home Depot về quét, mà hồi xưa họ dùng cây này làm cái vật dụng để quét dọn, để quét cái ngay cả trong khi mà họ quét, họ bôi quyết lên màn cửa thì họ cũng dùng cái chùm giới này để bôi quyết. Thành thử ra cái hình bóng này cũng nói về sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc cho chúng ta, cho dân xưa ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay. Khi ông David, ông biết ông phạm tội rồi, ông nhận được cái sự phán của Đức Chúa Trời qua Nathan rồi, thì ông cảm thấy ông, cả thân thể ông, mình mẩy ông, tất cả đều rên xiết vì tội lỗi ông quá nặng. Thành thử ra khi ông muốn rằng, khi xin Chúa tha thứ cho ông, qua lời cầu xin ăn năn hết lòng của ông, thì khi mà Chúa tha thứ cho ông rồi, thì tất cả các một người mà chúng ta biết rằng được tha thứ tội lỗi, giống như một người mà đi vào ông tòa mà được tha thứ rồi ra, tất cả đều vui mừng, quên hết tất cả những tội lỗi, quên hết tất cả những sự đau buồn, mà tất cả vui mừng. Đây là một điều mà David đang nói điều đó. Thì khi mà Chúa tha thứ, ông sẽ vui mừng và ông quên đi tất cả những điều gì đau khổ của ông, và làm cho ông một thần linh ngay thẳng trong ông. Chúng ta biết rằng đây một điều hết sức là quan trọng để cho chúng ta ngày hôm nay, khi mà chúng ta là một người đã có tội với Chúa, chúng ta xưng tội với Chúa và chúng ta được biết rằng, phải tin rằng Chúa tha tội cho mình, thì mình phải có sự vui mừng. Đó là một điều mà làm sao mà nói rằng con cái Chúa phải có niềm vui mừng. Chúng ta đi đâu chúng ta phải có vui mừng, khác với người đời ngoài đời. Người đời không có vui mừng bởi vì họ chưa biết chương trình cứu chuộc, chưa biết sự tha tội là gì. Chúng ta có sự tha tội thì chúng ta phải có sự vui mừng. Thì ông David cũng nói điều này, ông khi mà ông được tha tội thì ông sẽ có một tấm lòng trong sạch rồi, thì ông sẽ vui mừng và ông có một tâm thần ngay thẳng để ông hầu việc Chúa, và cũng đừng bao giờ cắt khỏi Thánh Linh khỏi ông và dùng Thánh Linh để làm cho ông được nâng đỡ luôn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ để Đức Thánh Linh ra khỏi chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ làm việc buồn lòng Thánh Linh, và làm sao để Thánh Linh luôn luôn giữ mình đến suốt cuộc đời mình cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại với chúng ta. Phần thứ ba là nói về nên thánh.
trong này. Bây giờ chúng tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở lại cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, là Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc tôi. Tôi sẽ xin giải cứu tôi khỏi tội làm đổ quyết. Xin lưỡi tôi sẽ hát ca ngợi khen và sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì cái sứ mạng Hội Thánh chúng ta là nằm trong cái câu này. Chúng ta thấy không? Khi một người đã tin nhận Chúa rồi, tiếp nhận Chúa rồi thì mình tôn cao danh Chúa. Mình đi dạy dỗ người khác là trang bị thánh đồ. Rồi mình rao truyền cho người lạc mất là mình đi. Mình không có làm người khác bị đổ quyết gì mình nữa. Tất nhiên mình không, Chúa nói mình không. Nếu mà biết một người đó chưa biết sự ân năng, mình không nói cho họ thì quyết họ sẽ đổ đầu mình tới ngày phán xét. Thì trong câu này cũng nói rõ rằng xin giải cứu tôi khỏi tội làm đổ quyết. Cảm tạ Chúa, Hội Thánh chúng ta đi đúng theo cái chương trình này, đúng theo đường lối Chúa dạy, mà chúng ta đã tôn cao danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta có phần trang bị thánh đồ, chúng ta đi truyền giáo cho người lạc mất, là nằm trong câu kinh thánh này mà hôm nay chúng ta có dịp nhắc nhở, Chúa nhắc nhở chúng ta đọc điều này, chúng ta cảm tạ Chúa vô cùng. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc sở dân của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tấm lòng đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Và trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 9 nói rằng nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta hết sạch mọi điều gian ác. Đức Chúa Trời không khinh dễ đâu. Chúng ta biết rằng ngay cả ông Gia-cốp ngày xưa, ông trong cái đêm ông được Đức Chúa Trời đến và vật lộn, và tất nhiên là ông cầu nguyện kiên trì, ông mang hết những điều xấu xa với ông ra, ông nói với Chúa, ông biết rằng Chúa không khinh dễ ông. Thì cái bài ca năng này ông cũng bắt nguồn từ ông Gia-cốp, rồi tới thời kỳ David là con cháu của Gia-cốp. Thì khi nói tất cả mọi điều này thì cảm thấy cái lòng mình nhẹ nhàng lên, mình không còn cưu mang nữa, mà mình biết chắc rằng khi mình nói hết tội lỗi mình ra, Đức Chúa Trời không khinh dễ mình đâu. Nhưng mà chúng ta có biết rằng Đức Chúa Trời cũng không chịu mình khinh dễ nữa.
Chỗ này vừa bị bắt khúc.
Thánh Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời không chịu dễ đâu. Những ai gieo gánh chi thì gặt gánh ấy. Khi một khi mình xưng tội mình Đức Chúa Trời thì mình đừng bao giờ mình giấu giếm bất cứ điều gì, hay là mình đổ tội cho người khác, hay là mình biện hộ cho mình. Bởi vì một khi mình xưng tội mình không thiệt lòng, tất nhiên là mình khinh dễ Đức Chúa Trời. Thì trong bài thơ của David nói rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Nhưng Đức Chúa Trời không khinh dễ mình đâu. Nhưng mà tới thời kỳ Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Thì chúng ta phải học điều này. Chúng ta đừng bao giờ mà nói những điều nào mà giả dối trong mặt Chúa, hay là ăn năn mà không thực sự, thì đó là điều mình khinh dễ Đức Chúa Trời của mình, thì đó là điều mình không bao giờ được tha thứ.
Đó là những điều mà tôi đã chia sẻ cùng quý bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Thì tất cả chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã thấy được chương trình cứu chuộc Chúa có từ lúc Abraham cho tới Gia-cốp, tới Isaiah, Jacob rồi tới vua David, rồi nhưng mà cái lời hứa sau cùng là Đức Chúa Jesus Christ đến với chúng ta. Thì chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta nhờ sự ban cho của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc qua từng giai đoạn ở Cựu Ước và Tân Ước sẽ chứng minh điều đó, và chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ ơn cứu chuộc của Chúa dạy dỗ chúng ta từng giai đoạn chúng ta hiểu được, chúng ta nắm nhận được thế nào là cứu chuộc cho mình. Thành thử ra chúng ta có một Đức Chúa Trời, chúng ta có một sự cứu chuộc hết sức là cao trọng, mà chúng ta được trở thành con cái của Chúa cho tới ngày hôm nay. Chúng ta không có gì, bất cứ lý do gì mà chúng ta làm ngược lại để cho Chúa chúng ta được chúng ta buồn lòng lên. Trong Sách Ca Thi đoạn 5 câu 1 nói rằng Chúa cứu thế đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững chớ lại để mình dưới ách tội lỗi nữa. Tất nhiên là mình đã được cứu chuộc rồi thì đừng bao giờ giáp phạm nữa, đừng bao giờ làm cho Chúa mình buồn lòng nữa, đừng bao giờ đóng đinh Chúa một lần nữa. Đó là cái câu cuối cùng mà chúng ta cần phải ghi gắt vào lòng chúng ta, để chúng ta được biết rằng khi mà chúng ta học hỏi với tinh thần của David thì chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta thì chúng ta trở thành một con cái Chúa trọn vẹn, chúng ta được sự cứu chuộc của Chúa một cách trọn vẹn, mà chúng ta đừng bao giờ giáp phạm với Chúa, để hội thánh chúng ta, con cái Chúa và tất cả con cái cũng cả Chúa chúng ta sẽ được đến với chúng ta trong ngày cuối cùng, chúng ta được trở thành con cái của Chúa, chúng ta được bỏ bỏ triều tiên, chúng ta đừng bỏ giải phạm trước mặt Chúa nữa. Đó là cái bài chia sẻ của tôi buổi sáng nay.